Thứ sáu tuần thứ bốn phục sinh. Bài trích sách công vụ tông đồ. Thưa anh em là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa. Lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Dân cư thành Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giêsu khi kết án người. Họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày Sa-bát. Tuy không thấy người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về người, họ đã hạ người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Galilê lên Jerusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho người trước mặt dân. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài khi làm cho Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh 2: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, anh em biết đường rồi. Ông Thomas nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu. Làm sao chúng con biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Mọi điều Thiên Chúa hứa được hoàn thành bởi Đức Kitô. Con người ham sống và sợ chết. Nếu phải đổi tất cả những gì con người có thể khó để khỏi phải chết và được sống muôn đời, họ sẽ sẵn sàng đổi. Nhưng cái chết là một thực tại mà mọi người phải đương đầu với. Con người tự hỏi, tại sao khát vọng sống ở trong con người mà cái chết cứ luôn theo đuổi họ? May mắn cho con người, Chúa Giêsu đến để cung cấp câu trả lời cho con người bằng cách cho mặc khải, cho con người biết ý định của Thiên Chúa. Ngài dựng nên con người cho cuộc sống bất tử và có sẵn kế hoạch cứu độ để thực hiện điều này. Các bài đọc hôm nay tập trung trong Chúa Giêsu. Ngài đến để hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa và mang lại cuộc sống trường sinh cho con người. Trong sách Công vụ Tông đồ, Phao-lô đưa khán giả ngược dòng lịch sử để nhìn thấy những gì Thiên Chúa hứa với dân tộc Do Thái được hoàn thành nơi Đức Kitô qua cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ biết về những gì sắp xảy ra cho các ông. Ngài về trời đã để dọn chỗ và sẽ trở lại đón các ông về ở với Ngài. Toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa có thể được tóm gọn trong câu tuyên bố của Chúa Giêsu: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Bài đọc 1: Điều Thiên Chúa đã hứa với cha ông chúng ta được thực hiện nơi Đức Kitô. Thứ nhất, mọi chuyện xảy ra trong cuộc thương khó của Đức Kitô đã được loan báo trong Kinh Thánh. Phao-lô tiếp tục nói với khán giả trong hội đường tại Antiochia Pisidia: Thưa anh em là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa. Lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Rồi ông nói về sự luận tội, cái chết và sự mai táng của Đức Kitô như sau. Sự luận tội. Dân cư tại Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giêsu. Khi kết án người, họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày Sa-bát. Bốn bài ca về người tôi trung của Thiên Chúa phải chịu đau khổ để hoàn thành sứ vụ Thiên Chúa trao trong sách ngôn sứ Isaiah và nhiều sách ngôn sứ khác dẫn chứng điều này. Cái chết của Ngài. Tuy không thấy người có tội gì đáng chết, mà họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. Chính Phi-la-tô đã mang Chúa Giê-su ra cho dân thấy và nói: ta không tìm thấy nơi người này có tội gì để kết án. Nhưng họ càng la to hơn: đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Sự mai táng. Sau khi thực hiện tất cả mọi điều kinh thánh chép về người, họ đã hạ người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mộ. Thứ hai, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Mặc dù con người đã từ chối và đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, họ đã không vô hiệu hóa kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vì Ngài đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Vì thế, kế hoạch cứu độ được hoàn thành, và từ nay, không những Israel và mọi người đều có thể nhận được ơn cứu độ. Phaolô chứng dẫn những bằng chứng của tin mừng phục sinh. Thứ nhất, Đức Kitô đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Trong nhiều ngày, Đức Giêsu đã hiện ra với những kẻ đã từng theo người từ Galilee lên Jerusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho người trước mặt chư dân. Thứ hai, Phaolô và Barnaba làm chứng cho tin mừng phục sinh. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các Ngài khi làm cho Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh thứ hai: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Phúc âm. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu. Thứ nhất, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Đây là những lời tâm huyết của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước cuộc thương khó, như những lời trối trăn của người chết trên giường bệnh trước lúc hấp hối. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, anh em biết đường rồi. Thứ hai, đường dẫn đến Chúa Cha. Câu hỏi của ông Thomas: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Câu hỏi của Thomas hợp lý, vì một người phải biết đích mình muốn đi trước khi tìm ra đường để đi tới. Khi hỏi những lời này, Thomas vẫn chưa tin Chúa Giêsu đến từ trời. Nên khi Chúa Giêsu nói Ngài sẽ trở về cùng cha, ông không nghĩ là Chúa Giêsu sẽ lên trời. Cho đến khi chính mắt ông nhìn thấy Chúa khi Ngài hiện ra trong Gioan chương 20 câu 26 đến 28, lúc đó ông mới xác tín niềm tin của ông vào Chúa Giêsu khi kêu lên: lạy Thầy của con, lạy Thiên Chúa của con. Câu trả lời của Chúa Giêsu: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Làm sao một con người có thể tuyên bố những lời này? Các tông đồ có lẽ không hiểu ý nghĩa của câu tuyên bố này khi Chúa Giêsu nói, nhưng chỉ dưới ánh sáng phục sinh, các ông mới có thể nhận ra ý nghĩa của nó. Trước tiên, Chúa Giêsu mặc khải cho con người một sự thật quan trọng. Ngài cho con người biết ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho con người không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Đây là đích điểm của đời người và cũng là đích điểm của kế hoạch cứu độ. Điều này không lạ vì Thiên Chúa dựng nên con người và Ngài đã phu bẩm trong linh hồn con người khát vọng được sống đời đời. Làm sao con người đạt được đích điểm này? Con người không thể tự mình đạt tới vì con người tội lỗi và không có sức mạnh. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch cứu độ. Đây là đường hay cách mà Thiên Chúa cứu độ con người. Ngài cho người con một xuống thế gian để gánh tội cho con người. Người con này hoàn thành kế hoạch bằng cách chịu đau khổ, chịu chết và sống lại để mang lại sự sống đời đời cho con người. Để con người có thể đạt đích của cuộc đời, họ phải tin vào Đức Kitô và vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đồng thời họ cũng phải đi ngang qua con đường mà Chúa Giêsu đã đi để chuộc tội cho con người. Như Thánh Phaolô nói, nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống lại như người. Quả thực chỉ một mình Đức Kitô có đầy đủ thẩm quyền để nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc đời chúng ta chỉ có ý nghĩa qua niềm tin vào Đức Kitô. Ngài đến để mặc khải cho chúng ta ý định của Thiên Chúa và Ngài sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết để chúng ta được sống đời đời. Tất cả mọi biến cố trong Kinh Thánh và trong cuộc đời của chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa đích thực của chúng qua ánh sáng phục sinh của Đức Kitô. Amen.